trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhân nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhân nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho từ nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái vì không có thầy. Các con không thể làm gì được. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy, lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được kinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, người khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ tư trong tuần thứ năm phục sinh, rõ ràng là chúng ta thấy nó đúng ngay cái chủ đề thầy là sự sống trong một phục sinh sau tuần bát nhật phục sinh. Hôm qua thì chúng ta đọc bài phúc âm nó không có liên hệ trực tiếp với sự sống mấy, nhưng mà khi mà hiểu ra chúng ta thấy rõ ràng là nó cũng liên hệ. Đó là thầy ban cho chúng con bình an. Đấy, cái bình an của thầy ban đó chính là dấu hiệu của sự sống nội tâm của những người có sự sống thật, sự sống thần linh, sự sống của Chúa Kitô, sự sống ba ngôi. Là cái sự sống mà theo bài phúc âm hôm qua đó là nơi nội tâm của từng môn đệ Chúa Kitô. Và hôm nay cái sự sống đó, cái sự sống thần linh đó, sự sống nội tâm đó, nó phải sinh hoa trái. Bởi thế nên bài phúc âm hôm nay nó gắn liền với bài phúc âm hôm qua. Bài phúc âm hôm nay giống như là bài phúc âm, nó liên quan đến đời sống hoạt động, đời sống tông đồ, đó, phải sinh hoa trái. Còn bài phúc âm hôm qua liên quan đến nội tâm, liên quan đến bình an. Và khi có bình an như Chúa Kitô ban đó, thì mới có thể sinh hoa trái được. Và bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm rõ ràng cho chúng ta thấy là sự sống đó, sự sống nội tâm đó, sự sống thần linh đó phải sinh hoa trái. Bằng không á thì chúng ta sẽ thấy là Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm này đó, ngành nào không sinh trái sẽ bị chặt đi. Còn nếu có sinh hoa trái đó thì chúng ta thấy ở cuối cùng bài phúc âm nói rõ là như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Nếu không sinh hoa trái thì chúng ta hãy đặt lại vấn đề, chúng ta có thật sự là môn đệ của Chúa Kitô không? Môn đệ Chúa Kitô đó là phải sinh hoa trái. Môn đệ của Chúa Kitô đó là phải làm cho thầy được vinh hiển. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều hoa trái. Nếu chúng ta không sinh nhiều hoa trái, không thể làm vinh danh Thiên Chúa được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái sự sống của Thiên Chúa ban cho chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội đó, nó phải sinh hoa trái. Và khi mà sinh hoa trái đó là chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ sự sống của Chúa Ba Ngôi trong chúng ta rất là dồi dào, đã phát triển và được có hiệu quả, có tác dụng. Còn nếu không á, thì sự sống đó kể như là ở trong chúng ta đó, nhưng mà không sinh hoa trái gì. Và chúng ta sẽ trở thành cái gì các anh các chị? Chúng ta sẽ trở thành cây vả tươi tốt mà không có trái, cũng sẽ bị chặt đi thôi. Chúng ta mà tươi tốt như cái cây vả đó, toàn là lá không thôi, không có trái đó, thì cũng bị chặt đi, không có quả. Như vậy là không làm vinh danh thầy, và như thế không thể nào là trở nên môn đệ của thầy. Nếu chúng ta không sinh hoa trái, đó, bài phúc hôm nay là Chúa Giêsu nhấn mạnh đến vấn đề là sinh hoa trái. Và cái quan trọng, và như em vừa nhấn mạnh cái câu cuối cùng của Chúa đó, là chỉ có sinh hoa trái mới làm cho cha thầy được vinh hiển. Và có chỉ sinh hoa trái mới trở nên môn đệ của thầy. Vậy bây giờ chúng ta hãy đặt vấn đề với chính chúng ta có sinh hoa trái chưa? Và sinh hoa trái ở chỗ nào? Và sinh hoa trái bằng cách nào? Thì bằng cách nào á, thì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài phúc hôm nay. Thầy là cây nho thật, cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi. Còn nhành nào trong thầy mà sinh trái á, thì ngài sẽ tỉa đi cho nó càng sai trái hơn. Do đó nên, chúng ta không thể nào sinh hoa trái nếu không có Chúa Kitô. Nếu không nên một với Chúa Kitô, nếu không sống với Chúa Kitô và Chúa Kitô không sống trong chúng ta không thể nào sinh hoa trái được. Không thể nào. Đấy, không thể nào được. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không có ở trong thầy. Và ở trong thầy đây như thế nào ạ? Ở trong thầy đây là vấn đề ở chỗ là luôn luôn tuân giữ lời của thầy, theo gương của thầy. Chúa Giêsu nói là các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Chúng ta thấy không? Rõ ràng. Chính khi chúng ta sống lời Chúa đó, là chúng ta trở nên thanh sạch, là chúng ta trở nên xứng đáng kết hợp với Chúa. Chúng ta theo gương Chúa, giữ lời Chúa, là chúng ta được nên một với Chúa. Và Chúa sống trong chúng ta. Và nhờ đó chúng ta mới có thể sinh hoa trái được. Còn không, chúng ta không thể nào sinh hoa trái được. Và chúng ta để ý những điều nữa là Chúa Kitô không sinh hoa trái, mà chúng ta mới sinh hoa trái. Nó là ở chỗ đó. Chúng ta để ý nhé. Cây nho đó, cái thân nó có sinh trái không? Không. Chúa Kitô là thân nho, chúng ta là cành nho. Thân nho nó không sinh hoa trái, mà cành nho mới sinh hoa trái. Và chúng ta phải sinh hoa trái thì Chúa Kitô mới sinh hoa trái. Chúa Kitô sinh hoa trái nơi chúng ta, và Chúa Kitô thông cho chúng ta cái thần lực để chúng ta sinh hoa trái. Thần lực đó là gì? Là chính Thánh Linh. Thần lực đó là gì? Là chính lời Chúa. Thần lực đó là gì? Là chính gương của Chúa. Chúa làm gương cho chúng ta, và thần lực đó chính là tình của Chúa yêu thương chúng ta cho tới cùng. Và bây giờ, để cho chúng ta có thể nên một với Chúa Kitô, nhờ đó chúng ta sinh hoa trái, thì chúng ta chỉ còn một cách duy nhất, đó là cái gì? Là tin vào Chúa. Tin vào Chúa trong mọi sự, ở mọi nơi, trong mọi lúc và trong mọi sự. Thì như vậy Chúa Kitô sẽ chiếm đoạt chúng ta, và như vậy Chúa mới thông cho chúng ta tất cả thần lực của Chúa phục sinh, và chúng ta mới có thể sinh hoa trái. Và như vậy chúng ta mới trở nên môn đệ của Chúa, và như vậy chúng ta mới làm vinh hiển cha thầy. Đấy, và cũng là cha của chúng ta. Còn nếu không, hàng ngày chúng ta đi lễ này, rước lễ này, hàng tuần là chúng ta đi đứng đàng thánh giá này, rồi hàng tháng này chúng ta xưng tội này, rồi hàng năm mà chúng ta tĩnh tâm này, đấy. Nhưng mà thử hỏi chúng ta có sinh hoa trái không? Cái đó mới là cái. Và kể cả thậm chí chúng ta đi homeless, làm việc bác ái đi nữa, nhưng nếu chúng ta không sinh hoa trái đây là ở chỗ nào? Là ở chỗ chịu đựng đau khổ thử thách vì các linh hồn. Thứ hai nữa là cái gì? Thứ hai nữa là biết tha thứ cho người khác, rồi không chấp nhất nhau, hy sinh cho người khác. Đấy, tất cả những cái đó là quảng đại tha thứ, vị tha. Thì đó mới là sinh hoa trái thật. Đấy, như một lần em nói đó, có một gia đình đi làm việc bác ái xã hội, homeless, việc bác ái xã hội và homeless đấy, nhưng mà ly dị rồi. Đâu có sinh hoa trái đâu. Chính trong gia đình ly dị mà vẫn làm việc bác ái như vậy là cái gì? Chúng ta thấy không? Đặt lại vấn đề. Và chúng ta để ý một chi tiết trong bài vũ hôm nay rất là hay nữa, đó là cái gì? Mà chúng ta hay bị vướng mắc vào cái đó. Đó là cái cành nào mà đã sinh trái rồi đó, thì bị cắt tỉa đi để cho nó sai trái hơn, các anh các chị ơi. Do đó nên, nếu chúng ta thật sự là hàng ngày đi lễ, hàng tuần đi viếng đàn thánh giá, rồi ăn chay, rồi hàng tháng xưng tội, rồi hàng năm tĩnh tâm, rồi làm việc bất ái xã hội, thì đó là chúng ta sinh trái đó. Chúng ta sinh trái, nhưng mà cá nhân chúng ta thôi. Còn nếu mà cứu được các linh hồn đó, là chúng ta phải bị tỉa nữa. Phải chịu đau khổ nữa. Thì mới sinh sai trái hơn. Có nghĩa là những trái đó là phần rỗi các linh hồn đấy. Là khi chúng ta gặp đau khổ, thì chúng ta đừng đặt vấn đề là: ôi lạy Chúa, tại sao con làm việc bất ái, con sống đạo đức tốt lành mà con lại bị những cái khốn nạn như thế này, bất hạnh như thế này, mà cái thằng kia, con kia nó khô khan, nó nguội lạnh, nó tội lỗi mà nó toàn là được những cái may lành thôi. Như vậy là chúng ta coi cái vấn đề là Chúa thử thách chúng ta, Chúa tỉa chúng ta để chúng ta sinh trái hơn, để chúng ta cứu được các linh hồn hơn, để chúng ta làm vinh hiển cha thầy hơn, để chúng ta lên môn đệ Chúa Kitô hơn, không có bằng cái vấn đề là chúng ta. Như vậy là chúng ta sống đạo theo ích kỷ, có nghĩa là chỉ có lợi cho chúng ta thôi, còn nếu không có lợi chúng ta là chúng ta kêu cả, là chúng ta buông bỏ. Như vậy là không có hợp với lại ơn gọi của một người môn đệ Chúa Kitô, là phải sinh hoa trái, là phải chịu đau khổ, là phải tin vào Chúa để cho Chúa có thể chiếm đoạt chúng ta, để Chúa có thể sinh hoa trái nơi chúng ta. Bởi thế nên qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta hãy nghĩ lại xem chúng ta thật sự có là cái cành nho được Chúa tỉa cho càng sinh nhiều hoa trái hơn không? Hay là chúng ta chỉ là một cái cây vả tươi tốt mà không có trái, đáng bị chặt đi? Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con ý thức được rằng ơn gọi làm môn đệ Chúa Kitô phải là một cái cành nho sinh nhiều hoa trái. Để nhờ đó, chúng con tỏ hiện cái quyền lực thần linh vô cùng viên mãn của Chúa Kitô phục sinh nơi chúng con. Nhờ đó, chúng con mới có thể làm tông đồ cho Chúa. Nhờ đó, chúng con mới có thể làm môn đệ của Chúa và làm vinh danh cha giống như mẹ vậy. Amen.
Trái tim lòng tin Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình tin Chúa, trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con biết sống bao thăm tươi tình son. Trao biết hướng tha nhiều, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi.